Bất hủ phàm nhân, chương 1127, kỷ ly tân sinh, góc truyện audio.com. Lại là nửa tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ đạo vận khí tức đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại có một hơi trong ý thức, linh quang bỗng nhiên chớp động một chút. Hoán để nói thiêu đốt nguyên thần, có thể thiêu đốt đi phần lớn đinh đầu thư đạo vận khí tức. Hắn không có nguyên thần, vì sao không mô phỏng một cái nguyên thần đi ra? Hắn chẳng những có thể lấy mô phỏng ra nguyên thần, còn có thể mô phỏng ra linh lạc. Lúc trước hắn vì đại hoang tái tạo nhục thân, giúp đại hoang tạo nên 108 đầu linh lạc, 108 đầu mạch lạc. Cho nên hắn đối với linh lạc phân bố đó là rất tinh tường, muốn mô phỏng ra linh lạc cùng nguyên thần, hẳn là có thể. Huống hồ hắn bây giờ còn có cái gì có thể nghĩ mà sợ. Sinh cơ của hắn sắp tán loạn, sinh cơ thần đan cũng đã ăn xong, cùng lắm thì chết. Nghĩ rất dễ dàng, thế nhưng là làm lại là quá khó khăn. Mạc Vô Kỵ thần niệm cùng đạo vận khí tức hiện tại là vô cùng suy yếu, sinh cơ cũng sắp tiến vào cảnh dầu hết đèn tắt, hắn thật đúng là không cách nào thông qua chính mình đại thức hải mô phỏng ra một cái nguyên thần. Một ngày thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ đờ đẫn ngừng tiếp tục mô phỏng nguyên thần. Hắn không có linh lạc, dưới tình huống hiện tại, muốn mô phỏng ra một cái nguyên thần quá khó khăn. Hắn nhìn một chút kỷ ly bên người y nguyên không hề có động tĩnh gì, ánh mắt có chút vô ý thức tạo động một chút. Hoán đề không biết có phải hay không là biết hắn sắp vẫn lạc, cũng là nửa điểm sinh tức cũng không có. Mạc Vô Kỵ ánh mắt tạo động nửa vòng liền ngừng lại, hắn nhìn thấy khối thiên cơ nê kia. Đúng, thiên cơ nê, hắn tại sao không có nghĩ đến thiên cơ nê. Mạc Vô Kỵ lập tức đem khối thiên cơ nê kia vồ tới, cắt ra lớn chừng quả đấm một khối, bắt đầu thiêu đốt thần niệm chính mình còn sót lại. Hắn quyết định dùng thiên cơ nê mô phỏng chính mình nguyên thần, đem thiên cơ nê đưa vào chính mình đại thức hải. Sau đó ở trong thiên cơ nê tạo ra 108 đầu linh lạc, nếu như có thể thành công, hắn sẽ sống sót, sau đó tiếp tục tìm kiếm thể nội còn lại đinh đầu thư đạo vận. Ở trong thiên cơ nê tạo nên ra linh lạc đối với Mạc Vô Kỵ tới nói chỉ là đem đã làm sự tình làm tiếp một lần mà thôi. Lúc trước hắn vì đại hoang tạo nên linh lạc, hắn mới tu vi gì? Bây giờ liền xem như chỉ còn lại có nửa sức lực, hắn dù sao cũng là một cái hợp thần cường giả. Từ thần vực tân phu hóa thần vực xào đến thần tộc xâm lấn thần vực, từ khi truyền tống trận bố trí tại tịch diệt hải hai bên câu thông thần vực cùng thần vực, đến thần vực đột nhiên xuất hiện khai thiên vết nứt thần giới chữa trị. Từ thần giới chữa trị về sau, vô số cường giả toát ra, càng là có được thần vị cường giả xuất hiện, đến những cường giả kia giết lung tung một trận. Đây hết thảy, đều để toàn bộ thần giới chướng khí mù mịt ẩm ý khắp trốn. Khắp nơi đều là tranh đấu, khắp nơi đều là thấp thỏm lo âu. Thậm chí có ít người coi là thần giới sẽ triệt để hủy ở trong tay những cường giả có được thần vị này. Bởi vì thần lục liên tiếp mấy cái thần thành cỡ lớn đều bị có được thần vị cường giả tiện tay xóa đi, có thể thấy được tại trong mắt những cường giả có được thần vị này, hết thảy đều là sâu kiến. Tại thời điểm lòng người bàng hoàng, thần giới thế mà yên tĩnh trở lại. Không sai, đích thật là an tĩnh lại. Tất cả cường giả thần bí thật giống như trong vòng một đêm biến mất. Góc truyện audio.com, đồng dạng, đều đã mất đi tung tích. Liền ngay cả cường giả liên tiếp hủy đi thần lục mấy tòa thần thành kia, còn con nữ nhân bởi vì Bỉ Ngạn Hoa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Niết Bàn học cung tiện tay nghiền sát vô số tu sĩ kia cũng đều biến mất không thấy. Toàn bộ thần giới dần dần an ổn xuống, các đại tông môn bắt đầu tăng tốc chiêu thu đệ tử tăng cường thực lực. Những tán tu kia cũng mượn cơ hội này tìm kiếm địa phương bế quan khổ tu. Theo thời gian trôi qua, thần giới gió nổi mây phun dần dần bị người quên lãng. Trong phàm nhân giới của Mạc Vô Kỵ, trong hôn mê kỷ ly loáng thoáng cảm giác được hồn phách của mình sắp tán loạn, dù là nàng là một hợp thần cường giả cũng vô pháp ngăn cản loại tán loạn này. Nàng thậm chí không cách nào làm cho chính mình thanh tỉnh ngắn ngủi. Một tia cảm giác từ nơi sâu xa kia để kỷ ly hỗn hỗn hoắc hoắc hồn niệm minh bạch nàng hẳn là phải bỏ mạng. Có lẽ là muốn đi luân hồi, có lẽ nàng ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Đó là thánh nhân thủ đoạn sao? Thật đơn giản, một đạo quang mang, liền bại nhất nàng nguyên thần, vỡ vụn căn cơ của nàng. Kỷ ly tư duy thật giống như không có trói buộc đồng dạng, vừa mới nghĩ đến thánh nhân thủ đoạn, sau một khắc nàng lại nghĩ tới tựa hồ còn có một nữ tử gọi Nguyệt Trà đờ xin nàng cứu, sau đó trở thành đệ tử của nàng. Nàng muốn đi, đáng tiếc cuối cùng không tiếp tục trở lại chư thần tháp. Kỷ ly ý niệm càng ngày càng mơ hồ, nàng biết mình có lẽ sau một khắc liền sẽ vẫn lạc, hồn phách của nàng đã từ trong thân thể của nàng tán loạn. Một cái bóng dáng mơ mơ hồ hồ xuất hiện tại trong ý niệm của nàng, đúng, nàng biết hắn tên là Mạc Vô Kỵ. Là hắn cứu được nàng, nếu như không phải Mạc Vô Kỵ, có lẽ nàng ngay cả trở lại thần giới cơ hội cũng không có a. Mạc Vô Kỵ kia không biết còn tốt không, có đến thần giới hay không. So với lúc trước vô số thiên tài tuấn kiệt theo đuổi nàng kia, Mạc Vô Kỵ này tựa hồ rất là bình thường tầm thường. Nhưng là hắn một thanh niên tầm thường kia cứu nàng từ trong chư thần tháp ra, tiện tay đem trăm vạn niệm tinh đưa cho nàng. Đó là thanh niên mình thiếu ân tình duy nhất, không biết hắn ở đâu. Kỷ Ly không hề hay biết sắc mặt bỗng nhiên có thêm một tia hồng nhuận phơn phớt, nếu như có người nhìn thấy cũng sẽ không coi là Kỷ Ly sống lại, đây là một tia tán hồn sau cùng của Kỷ Ly trước khi chết. Năm đó nàng là đệ nhất mỹ nữ thần giới, được vô số thiên tài truy cầu, nàng cũng từng có hồi ức tốt đẹp nhất, hồi ức thuộc về mỗi một thiếu nữ đều có kia. Dung mạo mơ hồ này đến dung mạo mơ hồ khác căn bản là trở lại như cũ không nổi hiện lên từ trong hồn niệm sắp tán loạn của nàng, thật giống như như nước chảy, dần dần biến mất. Cái dung mạo cuối cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng, đúng, hắn tên là Mạc Vô Kỵ, chính là thanh niên bình thường kia nàng duy nhất thiếu nợ ân tình. Một đạo thanh lương khí tức bị hồn niệm sắp tán loạn của nàng tiếp xúc đến, nàng hồn niệm sắp tán loạn vậy mà vững chắc xuống. Đây là có chuyện gì? Sau một lát Kỷ Ly mơ hồ ý niệm thế mà rõ ràng rất nhiều, nàng rốt cục cảm nhận được chính mình hồn niệm là thật không còn tiếp tục tán loạn mà là bắt đầu ngưng tụ, thậm chí có xu thế lớn mạnh. Đây là cực băng thiên trúc. Kỷ Ly mơ hồ không rõ suy nghĩ rốt cục cảm ứng được nàng hồn niệm gặp phải đồ vật lại là cực băng thiên trúc. Đây là bảo, gocchuyenaudio.com, vật trong truyền thuyết giờ khắc này ở trước mặt của nàng, chẳng lẽ đây là sự thực? Kỷ Ly không còn dám nghĩ tiếp, nàng bắt đầu cố gắng dãy dụa lấy vận chuyển công pháp của mình, muốn vững chắc hồn niệm chính mình. Thời điểm ban sơ, vô luận nàng làm sao nếm thử, nàng đều không cách nào vận chuyển công pháp. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện chính mình hồn niệm càng ngày càng ngưng thực, thậm chí có xu thế khỏe mạnh trưởng thành. Công pháp của nàng cũng dần dần bắt đầu vận chuyển, sau đó miễn cưỡng hình thành chu thiên, nàng rốt cục có thể theo bản năng đi mượn nhờ cực băng thiên trúc khôi phục chính mình hồn niệm. Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới an tĩnh lại, cực băng thiên trúc trong ngực Kỷ Ly dần dần hòa tan, hết thảy khí tức đều dung nhập vào trong thân thể Kỷ Ly. Mà Kỷ Ly dưới thân thần linh khí của khai thiên thần linh mạch kia cũng cùng cực băng thiên trúc hòa tan khí tức cùng một chỗ, bị Kỷ Ly quét sạch đi. Thời gian cứ như vậy thời gian dần trôi qua di chuyển, Kỷ Ly vốn sắc mặt tái nhợt là thật bắt đầu hồng nhuận, không còn là phản chiếu trước khi chết, cái trán bị nàng đạo vận khí tức oanh mờ một đạo vết thương cũng dần dần biến mất. Tán loạn hồn niệm bắt đầu ngưng tụ, mơ hồ ý niệm dần dần rõ ràng. Cực băng thiên trúc không ngừng hòa tan thẩm thấu đến thân thể Kỷ Ly, Kỷ Ly thức hải cũng lần nữa thành hình, cơ hồ bại nhất biến mất, nguyên thần cũng bắt đầu có hình dáng. Nhiết hóa linh căn bắt đầu chữa trị, linh lạc cũng dần dần khôi phục. Một ngày, một năm, mười năm, khi trăm năm thời gian trôi qua về sau, Kỷ Ly đột nhiên mở mắt, trong mắt nàng bao quanh lấy kinh hỉ, không có người nào so với nàng rõ ràng hơn, tư chất của mình lại một lần nữa tăng lên. Nàng cơ hồ bị niết hóa nguyên thần, giờ phút này lần nữa phục hồi như cũ, thức hải lớn ra gấp đôi còn chưa hết. Nàng linh lạc lưu chuyển không thôi, không có nửa điểm nhất thời chậm lại, nguyên bản sớm đã vững chắc linh lạc lại tăng lên hai cái, tổng số đến 102 linh lạc. Chính là linh căn cũng tinh khiết như được băng tuyết chi thủy cọ rửa qua đồng dạng, càng hoàn mỹ đứng lên. Kỷ Ly nhảy lên một cái, nàng cảm nhận được tu vi của mình chẳng những khôi phục, tùy thời còn có thể tiến thêm một bước. Không chỉ có như vậy, tốc độ nàng hấp thu thần linh khí tựa hồ so trước đó cũng hơn gấp 4 lần. Quả nhiên là cực băng thiên trúc, Kỷ Ly nhìn dưới chân cực băng thiên trúc còn thừa lại không đến nửa thước, kích động khó mà kìm lòng chính mình. Thương thế của nàng, hoàn toàn chính xác chỉ có cực băng thiên trúc mới có thể chữa trị. Không đúng, cực băng thiên trúc này làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cường giả đánh trọng thương nàng kia cần chính là hỏi nàng chỗ chư thần tháp hạ lạc. Chẳng lẽ đối phương như vậy bỏ qua? Vì nghe ngóng chư thần tháp hạ lạc, ngay cả cực băng thiên trúc cũng cho nàng dùng. Vẫn là không đúng a, nếu là như vậy căn bản cũng không có tất yếu khôi phục thực lực của nàng, thậm chí còn tăng lên linh căn cùng linh lạc của nàng. Kỷ Ly thần niệm quét ngang ra ngoài, không có chờ nàng thần niệm phát hiện cái gì, nàng đã nhìn thấy một thanh niên nằm tại bên người mình cách đó không xa. Thanh niên kia nhìn quá bình thường, thế nhưng là dung mạo kia tại trong óc nàng không biết đã hiện qua bao nhiêu lần. Mạc Vô Kỵ, không sai, chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ làm sao lại xuất hiện ở bên người nàng? Kỷ Ly rất nhanh liền hiểu. gocchuyenaudio.com, được Mạc Vô Kỵ đạo vận tán loạn, không có nửa điểm sinh cơ khí tức, rõ ràng là vẫn lạc đã lâu. Kỷ Ly cũng nhịn không được nữa, nội tâm sợ hãi, đưa tay bế Mạc Vô Kỵ lên. Cách chương.